Chí Hạt Giống Yêu Thương và Tuyết Lê kính chào quý thính giả. Những năm gần đây, tại khu vực lòng hồ Dầu Tiếng, đoạn qua địa phận huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh, đã trở thành nơi ngụ cư của hàng trăm gia đình người Việt từ Campuchia trở về. Nhà báo Thanh Sài Gòn tuần trước đã đi làm tiền trạm cho Quỹ Mái Ấm Tình Thương cho biết.
Từ đây đó mình lên tới ngã ba Trảng Bàng, rồi cái ngã ba Trảng Bàng nó có một con đường mới mở. Mình sẽ đi hết con đường đó thì lại đụng một con đường nhỏ, đi 5 cây số nữa lại đi vào một cái con đường khác nữa. Nghĩa là mình sẽ đi vòng hết cái chân núi Bà Đen đó. Để đến tận cùng thế giới thì nó sẽ gặp cái xóm Việt Kiều đó. Nhóm Tà Dơ nó ở cái huyện Tân Châu của tỉnh Tây Ninh. Thì bắt đầu mình mới đi vô tiếp. Đi vô tiếp đó thì mình thấy tận cùng rồi thì mình đang đứng ở cái hàng cây ở bên đường cho nó đỡ nắng ấy. Rồi để mình lấy bình tĩnh lại ấy. Thì gặp một cái cô đó ở trong cái chòi ở ngay cái đầu xóm, cô đi ra. Cô đi ra thì cô hỏi chú tìm ai. Thì mình nói là mình muốn tìm một cái người đại diện ở cái khu vực này để mình trao đổi một chút công việc. Thì cô ngồi mời mình vô trong cái chòi đó ngồi uống nước một chút để cho cô cho người đi kêu cái ông đại diện về. Một lúc sau thì cái ông đại diện ông về, ông giới thiệu ông tên là Ba Phước, tức là ông ở đó lâu rồi và ông trông coi đại diện cho cái khu Việt Kiều ở đó.
Ông Ba Phước kể rằng
nguồn gốc của mình á, thì nguồn gốc Việt Nam, từ Việt Nam á, thời gian đã bị chiến tranh giặc nó đánh rồi chạy nạn mới lưu lạc đến Campuchia. Rồi đến đó mà để tạm trú, để sống qua ngày đánh cá trên biển hồ. Cách 3 năm trở về đây á, thì bên Campuchia nó quá bó buộc, nó thể ra làm ăn thì không được. Thì nhân dân hoàn cảnh khổ, sống không nổi thì trở về vùng đất Tây Ninh mà để sinh sống qua ngày. Hiện nay thì cuộc sống không giấy tờ, chỉ có hai bàn tay trắng cùng với con cháu và vợ con và cả trên chiếc thuyền, con và cả trên chiếc thuyền.
Hành trình từ biển hồ về ấp Tà Dơ chỉ mất có một ngày đường bộ, nhưng họ đã về bằng đường thủy. Vì muốn giữ chiếc ghe cũ nên cuộc di cư đã kéo dài đến cả tuần. Một người dân mới về Tà Dơ cách đây 5 tháng cho biết.
Khi nào dông thì nó ngay thì mình ép cho mé đi, khi nào hết dông thì mình chạy, đâu có dám chạy đâu, bị gì cái sông đó, mình chạy xe sóng gió quá trời sẽ lật thuyền. Dạ, bộ ghe này chạy thì nó ngay đi, từ 3-4 chiếc, mấy xuồng nhỏ sao thì mình chạy chiếc từ bên trước thì hơi vững hơi rồi, còn mấy xuồng nhỏ thì nó dám chạy. Cái dòng sợ gió tới dục tới nó chìm luôn, đi có con nít đó, mình chỉ mình ghé vô mé mình đậu. Đó. Khi nào đậu rồi, cái bắt đầu cái 5 giờ chiều mình nghe ngưng, 6 giờ sáng mình chạy. 35 người mà nó 5 chiếc hàng, 40 giỏ, vô mũ hả cô, là 9 chiếc. Nó 35 người. Nó tôi xuống là ngay có 5 hộ mà nó 7 gia đình con tôi xuống là tôi xuống ngày mùng 6 tháng 7.
Anh Thanh Sài Gòn cho biết thêm.
Thực sự tôi nói chị nghe, tôi là người đã đi theo mấy đoàn Mái Ấm Tình Thương trong suốt nhiều năm qua mà không chỉ ở một vùng miền mà mình cũng đã qua cái Mái Ấm Tình Thương, đã qua bên biển hồ giúp đỡ rất nhiều. Ở bên biển hồ hiện nay nó xảy ra những cái tình trạng nó rất nguy hiểm về tính mạng của họ nữa. Bởi vì bây giờ biển hồ thì đã cạn rồi, cạn kiệt rồi, cá mú thì toàn là cá nhỏ không. Cái thứ hai nữa là chính phủ Campuchia người ta không cho người Việt ở dưới biển hồ nữa mà phải bắt lên trên bờ. Nhưng mà bây giờ người ta lên bờ thì người ta biết ở đâu, người ta vẫn cố gắng bám như vậy. Thì người ta mỗi lần đi đánh lưới như vậy đó, thứ nhất là sẽ bị công an của chính quyền Campuchia người ta tịch thu ghe. Còn nếu không thì có một cái đám thanh niên khác nó sẽ tới nó cắt tất cả cái lưới của họ đi. Mà cắt lưới như vậy rồi tiền đâu mua. Cho nên cuộc sống của họ rất là bấp bênh và cuộc sống của họ rất là khốn khổ rồi. Họ không còn cách nào khác hết. Họ phải chấp nhận trở về Việt Nam. Dù sao ở Việt Nam cũng là dân tộc mình, cũng là những người đồng bào của mình. Thì người ta còn ra tay người ta giúp đỡ. Ít nhất cũng còn sống lây lất được.
Anh thấy nhà cửa của họ thì được xây dựng như thế nào hả anh?
Mình nói cái nhà thì nó cũng thật sự nó không đúng. Mình nếu mà nói một cách chính xác á, nó hơi tàn nhẫn một chút. Nhưng mà phải nói là cái chòi thì đúng hơn. Bởi vì thực ra nó chỉ có mấy mét vuông thôi, 9-10 mét vuông thôi. Mà nó chấp vá, nó sử dụng bằng cây cừ rồi bạc, tấm bạt rồi tôn cũ rồi gỗ. Tức là người ta kiếm được cái gì thì người ta chắp vá vào đó. Mà thực ra cái chòi đó, đó thực sự nó chỉ để che nắng thôi, nó không thể che mưa được. Mà tôi vô trong nhà của họ mà tôi cũng chỉ ngồi ở cái sàn nước tôi nói chuyện với họ thôi. tức là nó không có cái gì, không có cái chỗ nào để ngồi, thì thôi mình ngồi sàn nước để mình trao đổi với họ. Mà mình nghĩ rằng nếu mà có một cái cơn gió lốc nào đó qua đây, chắc nó nhấc cả cái xóm mà đi được ấy. Tại vì mình thấy nó chẳng có bám vào đâu cả, cứ dựng mấy cái cây lên rồi làm mấy cái sàn để chấp vá cho ở thôi, thì nó đâu có thể là nó bền vững được đâu, cho nên không thể gọi là cái nhà được.
Nãy mưa em bỏ cửa xuống, mưa nó tạt nhà, chưa thấy gì, trời mưa nhiễu, tùm lum hết trơn. Bằng đêm như ngủ ít ngủ được, chị che cái miếng này cho bé ngủ thôi. Mưa tới rồi giọt ướt chân, như thấy nhà cửa em dập ướt hết trơn. Đâu có đường như nhà người ta được đàng hoàng đâu. Mưa tới rồi giọt ướt hết trơn, bằng đêm như nhiều khi ngủ còn không được. Còn phải ngồi tăng mưa mới được.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Hạt giống yêu thương của SBS Radio về cuộc sống lê lết của đồng bào biển Hồ Hồi Hương trong khu vực Hồ Dầu Tiếng. Theo anh Thanh Sài Gòn, cuộc sống bà con Tà Dơ lê lết cơ cực vì họ không có gì, ngay cả nguồn nước sạch để uống.
Ở đó, đó ngay vấn đề mà nước uống thôi, nó cũng không có. Nhờ sự cái lòng hảo tâm của nhiều người tới đây đã giúp cho cho nên bây giờ người ta một tháng người ta sẽ bỏ ra 10.000 để người ta mua nước, người ta sử dụng nước uống trong cái sinh hoạt của họ. Còn vấn đề mà tất cả ngoài cái nước uống đó thì người ta sẽ sinh hoạt bằng cái dòng sông đó, bằng cái nước ở cái hồ đó. Như chị thấy là những cái hình ảnh các cháu nó tắm ngay ở dưới cái dòng sông đó, nó ô nhiễm như vậy đó. Mình nhìn thấy hình ảnh đó mình cũng thương tâm lắm. Rồi người ta kể cho mình nghe là ở đó mình có hỏi họ là vậy thì cái tài chính, cái chi phí ở đâu để cho họ có thể trang trải trong cuộc sống. Thì họ nói là từ bên Campuchia người ta chỉ đi làm trải cá rồi làm những cái việc lặt vặt. Mà qua đây thì nước sông ô nhiễm không làm được. Thì đàn ông, con trai thì phải lên bờ đi làm những công việc lặt vặt. Bởi vì thứ nhất, họ không có giấy tờ gì, họ không thể xin vào trong một cái xí nghiệp công ty nào làm được. Mà không có giấy tờ thì họ chỉ cứ đi làm những cái việc lặt vặt, lao động phổ thông. Đi làm thợ hồ, đi cạo mủ cao su, đi làm vân vân. Mà làm như vậy thì nó chỉ có thời vụ, nghĩa là người ta cái mùa người ta gặt hái, người ta thu hoạch, người ta cần thì người ta kêu, còn nếu không thì người ta không kêu, lại thất nghiệp.
Bà Miên Thị Mai, ông Phan Văn Thắng, bà Lê Thị Riềng, những cư dân tại đây kể rằng:
Tôi cũng về đây thì không có sợ làm trơn, đi nhân lứ ngày giờ sống qua ngày, đi một chuyến thì là ba bữa, có về một lần thì được vài trăm ngàn vậy đó. Dư tiền xăng, tiền ăn uống này kia ra đó, dư được 200-300 ngàn vậy thì về nuôi con vậy đó.
Năm năm rồi để nhổ đi mà mướn nhổ mì kia ra để sống.
Thì ở trển sống cũng ngày lưới câu, cái mợt nữa trển làm ăn cũng khó khăn quá trời rồi. Hơi ra chút thì bị bắt, bị buộc. Rồi thấy chị ép buộc quá trời mà không được nữa rồi thì bây giờ cũng về đây sinh sống đây.
Chưa có đếm mặn gì nữa, giờ đi bằng mướn ăn.
Giờ đi bằng mướn,
giờ ai mướn
làm, chưa có
mặn
nghề gì đó.
Chưa có tiền làm nghề gì.
Thì về đó nói chung ra ở đây thì cũng có mấy người Việt Kiều thì cũng quen biết nhau. Về nó ngay đi, rồi lúc đó về cũng trốn rồi này kia nọ đi về. Rồi về đây là cũng mấy người quen biết nè, cho đi bằng bạn. Rồi kiếm tiền móc được chút đỉnh và mua được cái xuồng, giờ đi đuổi lứ. Đó thì vợ chồng cũng sống đủ qua ngày vậy đó. Rồi giờ gán mặn chắc móc thì ở thì tới đâu hay tới nấy đi, chứ giờ ở Nhân Miên giờ đục ra thì nó cũng bắt, đục ra thì nó cũng bắt chứ biết sao giờ.
Về đây thì cũng nhờ anh em để chính quyền giúp đỡ cho đoàn lại họ để hỗ trợ rồi sống cũng không có gì hết, ổn định. Chưa cũng mới làm tạm trú tạm vắng gì, chưa có được nhưng làm hộ khẩu chứng minh.
Mà tấm giấy dính cho mình không có tấm giấy.
Nhưng mà mình không có giấy tờ chứng minh nhân dân. Mình cũng muốn đi mặn nhưng mà mình không có giấy tờ chứng minh nhân dân. Không có được đi mặn được.
Cho nên là chị ở nhà phụ giúp mà.
Dạ. Bởi vì chị đi từ đó dài ra phụ nữ đàn ở nhà không được đi mặn gì hết trơn.
Em không có gì chứ.
Bây giờ em mà tấm giấy dính cho mình không có tấm giấy gì chứ. Giờ muốn đi làm mà cũng biết sao đi làm nữa.
Thưa theo anh, trong năm cái mà bà con Tà Dơ mình không có là không nhà, không nước sạch, không điện, không tài sản, không hộ khẩu, thì theo anh cái nào là cái người ta mong ước được có nhất?
Người ta chỉ mong muốn bây giờ người ta được một cái giấy tờ gì chứng minh họ là công dân Việt Nam thôi, để họ có thể đi làm được mà còn không có. Bởi vì họ không có quốc tịch, không có khai sinh mà cũng không nhớ cái gốc gác ngày xưa mình ở Việt Nam ở đâu. Bởi vì có những người ta sinh ra bên Campuchia. Thì làm sao người ta có gốc gác ở đây được, cho nên chính phủ bên Campuchia cũng không công nhận mà chính phủ Việt Nam cũng không công nhận. Có nghĩa là bây giờ họ sống vô gia cư, chết vô địa táng thôi, sống được ngày nào biết ngày đó thôi. Vì vậy cho nên những đứa trẻ khi người ta sanh nó ra, nó cũng bị ảnh hưởng theo cha mẹ nó, là cũng không có giấy khai sanh, cũng không có bất cứ một tờ giấy gì hết. Bởi vì cha mẹ nó không có giấy tờ thì nó sanh ra cũng không có giấy tờ gì hết. Vì vậy cái việc đến trường là không thể. May có một bà giáo nào đó thì bà ấy mở cái lớp, bà dạy cho tụi nó biết được chữ nào thì hay chữ đấy. Rồi có hôm mưa nắng thì tụi nó lại nghỉ. Bởi vì nhà nó dột nát, cơm không có ăn thì nó lại nghỉ thôi. Vì vậy cho nên cứ nối tiếp những cái nghèo khổ nối tiếp nhau. Cha mẹ không có học, không biết chữ, con cái cũng không học, không biết chữ. Rồi cuối cùng lớn lên cũng đi làm ba cái việc như lao động phổ thông, được ngày nào hay ngày đó thôi. Đó là cái điều mà người ta băn khoăn nhất và người ta mong muốn nhất mà cho tới giờ này không ai giải quyết được cả. Ngay cả chính quyền cũng không dám giải quyết nữa, bởi vì họ không có cái gì thì làm sao giải quyết được, không có dựa vào đâu, không có dựa vào cái cơ sở nào để có thể giải quyết cho họ được.
Cái đứa bé mà sinh ra ở Biển Hồ thì không nói làm gì. Còn những cái em mà bố mẹ về lại Tây Ninh, về lại Việt Nam mà sanh ra ở Tây Ninh thì có được giấy khai sinh là công dân Việt Nam không anh?
Thực ra khi tôi hỏi họ thì họ không có. Bởi vì thứ nhất, có những cái đứa trẻ mà nó chưa đủ tuổi vị thành niên, nó cũng yêu nhau rồi nó lấy nhau rồi nó sanh ra. Như vậy nó cũng không có báo cáo cho ai cả, nó không có kê khai, không có thông báo cho chính quyền cả thì nó đã không có giấy tờ gì cả rồi. Những đứa trẻ đó sinh ra cũng không có giấy tờ gì rồi. Còn những cái đứa mà sinh ra bình thường cha mẹ nó trên cái tuổi vị thành niên sinh ra, bây giờ đưa ra hỏi cha mẹ tên gì, giấy tờ gì không có, không có hộ khẩu, không có gì thì người ta cũng sẽ không làm giấy khai sinh. Là tôi hỏi người ta thì người ta trình bày như vậy đó.
Việc không có giấy tờ tùy thân của bà con Tả Dơ cũng khiến cho nhà chức trách địa phương thấy nan giải. Ông Trần Văn Chi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tân Châu Tây Ninh cho biết, nhà cầm quyền đã có kế hoạch nhưng chưa có kinh phí trung ương để cấp đất cho bà con.
Tờ tùy thân của bản thân họ thì họ không có.
Thì chúng tôi cũng phản ánh rất là nhiều bằng văn bản, có các đoàn trung ương xuống đây chúng tôi phản ánh, rồi đại biểu quốc hội họp tiếp xúc cử tri chúng tôi cũng phát biểu, nhưng mà các đồng chí cũng hứa là về cũng sẽ có cái chính sách chung cho các địa phương để cho nó đồng bộ. Nhưng đúng là chờ hoài tới giờ chưa thấy.
Theo mình hiểu đó thì hiện nay chính quyền cũng chưa giúp gì được cho họ hết. Mình hỏi người ta thì thực ra hiện nay chính quyền cũng chưa giúp gì cho họ được hết. Bởi vì những cái số người khi người ta nhập cư vào một cái tỉnh nào đó thì cái tỉnh đó nó sẽ phải gánh cái lượng người đó, rồi những cái tài chính phải chi, mà trong chính phủ thì người ta không có cái khoản chi cho những cái người đó. Vì vậy cho nên nó rất khó. Bây giờ người ta sống nhờ cái lòng hảo tâm, nhờ những cái tấm lòng nhân hậu của những cái người bà con Việt Kiều rồi giúp đỡ thôi, chứ thực sự chính quyền nó không có cái khoản nào để nó chi cho cái vấn đề này cả.
Tôi nghe nói là chính quyền có cấp cho bà con từ Biển Hồ về mỗi người 15kg gạo một tháng. Điều đó có không anh?
Tôi có hỏi họ nhưng mà thực ra thì họ nói họ chẳng có gì đâu. Tại vì chị thấy không, ngay cái chuyện mà ở trong nước mình thôi, cái chuyện mà ngoài bão lũ, ngoài miền Trung thôi, những cái đoàn từ thiện tới cho người ta 500.000, khi đoàn từ thiện về thì ngay ở chính quyền ấp của xã đã lấy lại 400 rồi, chỉ còn 100 thôi. Đó là ngay trong nước mình đó. Thực ra thứ nhất á, nếu mà nói về lâu dài tương lai của họ đó thì họ rất là khát khao họ được công nhận là công dân Việt Nam, tức là họ phải có một cái mảnh giấy nào đó công nhận họ thì họ mới có thể đi xin việc làm, họ mới có thể đưa con họ đến trường. Đó là cái cơ bản về lâu dài, anh phải có giấy tờ, anh phải được chứng minh là công dân Việt Nam thì anh mới được hưởng cái quyền lợi tối thiểu của một cái con người. Còn bây giờ anh không có, tức là cái tương lai là mờ mịt.
Thưa quý thính giả, hiện nay không chỉ khu vực Hồ Dầu Tiếng tỉnh Tây Ninh mà nhiều tỉnh dọc theo biên giới Việt Miên như Bình Phước, Tân Hưng của Long An đều có các gia đình người Việt vì làm ăn tại Campuchia khó khăn nên đã quay lại Việt Nam sinh sống. Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật sư thành phố Sài Gòn, rất cần có những tu chính về luật cư trú để họ có thể có quốc tịch ổn định cuộc sống.
Thực hiện cái luật quốc tịch năm 2014 đó, để mà cho những cái người này chúng ta phải xem xét từng trường hợp cụ thể để được nhập quốc tịch Việt Nam. Và nếu chúng ta không làm những cái thủ tục hành chính này đó thì nó sẽ gây khó khăn trong cái việc bảo đảm đời sống của những cái công dân mà không có quốc tịch này, cũng như là đảm bảo cái vật trật tự trị an của xã hội
và các em nhỏ có thể đến trường.
con ước muốn sau này nhà cửa con có đầy đủ, có đất đai, con được đi học. Thì sau này con vô công ty con đi làm kiếm tiền gì, không cho ba mẹ con hỏi nữa.